Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài Hiệu quả những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Tiếp đó là phóng sự, nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tuần qua. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, tuần qua, công an các xã phường trên toàn tỉnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn ngay từ cơ sở. Trong đó, công an phường An Nhân Đông đã kịp thời điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh tuần qua xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác, nguyên nhân do người dân còn lơ là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Điển hình ngày 16 tháng 7, do chủ quan trong việc bảo quản tài sản, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà Đinh Thị Liên ở xã An Vinh, tỉnh Gia Lai, lấy tài sản gồm 150 triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã An Vinh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ làm 4 người chết, 2 người bị thương. Khoảng 0 giờ ngày 20 tháng 7, anh Tạ Văn Minh, 44 tuổi, trú tại xã Gia Cờ Rê, điều khiển xe máy cày lưu thông từ đường Thanh Niên ra quốc lộ 19B, đoạn xã Đức Cơ. Khi đến khu vực giao lộ này đã xảy ra va chạm với xe máy không có biển kiểm soát do anh RLT, sinh năm 2006, trú tại xã Gia Cờ Rê điều khiển theo hướng từ xã Đức Cơ đi xã Gia Cờ Rê. Vụ tai nạn khiến anh T tử vong tại chỗ. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm. Hoạt động này nhằm thể hiện quyết tâm giữ gìn bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những ngày đầu của đợt ra quân đã có kết quả tích cực, ghi nhận của Quý Hiền. Mời quý vị, các đồng chí cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, thưa các đồng chí, những ngày đầu ra quân, công an toàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao trấn áp kịp thời các loại tội phạm ngay từ cơ sở. Ngày 18 tháng 7, ngay sau khi làm lễ ra quân, công an xã Gia Năng phối hợp với đồn biên phòng Gia Năng và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực đường mòn thuộc Làng Sơn, xã Gia Năng, cách đường biên giới Campuchia khoảng 700 mét, thì phát hiện hai đối tượng điều khiển hai xe mô tô, mỗi xe chở theo hai bao tải có biểu hiện khả nghi. Hai đối tượng khai nhận là Trần Văn Kha, 35 tuổi ở xã Gia Tâm, và Trần Văn Trường, 35 tuổi ở xã Gia Năng. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai đối tượng đang chở 120 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là 210 kg. Hai đối tượng khai nhận số pháo này mua ở Campuchia vận chuyển về đây bán lại kiếm lời. Cùng thời điểm, công an phường Hoài Nhơn đã làm rõ hai đối tượng chiếm đoạt trái phép tài sản, thu hồi tài sản bị mất trả lại cho bị hại. Mới nhất là ngày 20 tháng 7, công an xã Tuy Phước đã nhanh chóng làm rõ 6 đối tượng do Đặng Minh Toàn, sinh năm 1986 ở thôn Dư Trì, cầm đầu đập phá tài sản sau khi nhậu không trả tiền tại một quán nhậu trên địa bàn. Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, công an toàn tỉnh đã làm rõ 3 vụ trộm cắp, bắt 3 vụ ma túy, 2 vụ cờ bạc. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa triển khai mô hình mới và tổ chức lực lượng công an địa phương theo 2 cấp, thì đợt ra quân lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của toàn lực lượng công an. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ lần này của lực lượng công an.
Tại buổi lễ ra quân hôm nay, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai tổng thể đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề với mục tiêu cao hơn, cường độ công tác mạnh hơn, biện pháp quyết liệt hơn. Toàn lực lượng công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm sản xuất hàng giả, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đặc biệt phải kiên quyết không để hình thành và phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, với quyết tâm phấn đấu làm giảm tình hình tội phạm, phân công cụ thể với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh toàn thể cán bộ chiến sĩ, toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí và thực hiện trong bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.
Ngay sau lễ ra quân của Công an tỉnh, Công an các phường xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ bình yên ở địa bàn mình đảm trách. Theo đó, bên cạnh việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chỉ đạo các ngành đoàn thể cùng chung tay góp sức trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tích cực hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, động viên khích lệ nhân dân, mạnh dạn tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ cuộc sống bình yên ở cộng đồng. Trung tá Cơ So Định, trưởng Công an phường Diên Hồng khẳng định về quyết tâm trấn áp tội phạm ngay từ ngày đầu ra quân.
Tôi rất là vinh dự và tự hào khi được trực tiếp tham gia vào đợt ra quân lần này. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để cho tôi và đồng đội thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với khí thế tấn công trấn áp tội phạm một cách mạnh mẽ, quyết liệt của toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, tin tưởng rằng công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tiếp tục sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa những kết quả tích cực. Từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai mong muốn và quyết tâm cống hiến hết mình, góp phần giữ vững an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội và các lễ hội lớn của tỉnh và của đất nước sắp diễn ra trong thời gian tới. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị, thưa các đồng chí, gần 10 ngày qua, 169 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai, chia làm 43 tổ, tích cực hỗ trợ ngày công cho 148 gia đình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành xây dựng nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ở xã Gia Bòn, có 24 cán bộ chiến sĩ công an được trưng tập để góp sức giúp người dân hoàn thiện những căn nhà mới. Từ sáng sớm, các anh đã thức dậy, ăn uống và nhanh chóng tỏa đi các địa điểm được phân công. Trung tá Nguyễn Văn Chinh, Phó đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo, Phòng An ninh Nội địa, cùng chiến sĩ nghĩa vụ Đinh Văn Lúc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, được giao phụ trách hoàn thiện nhà cho gia đình chị Rơ Lan Huê ở làng Diên, xã Gia Bòn. Mặc dù có thời điểm thiếu thợ xây, nhưng đến nay ngôi nhà cũng cơ bản hoàn thành kịp tiến độ. Trung tá Nguyễn Văn Chinh cho biết.
Ở đây là đợt này xây là 37 ngôi nhà trong tiến độ. 14 căn là công an được giao là đã hoàn thành. Điều quân là cái chỗ nào mà gần xong sẽ hạn chế quân và dồn sang cái chỗ còn nhiều việc để đẩy nhanh tiến độ của tất cả cùng hoàn thành.
Tổ công tác tăng cường ở tập trung tại trụ sở công an xã Gia Bòn cũ. Nhận thấy khó khăn khi khu vực này xa chợ, không có hàng quán, nên chi hội phụ nữ làng Gà, xã Gia Bòn cùng nấu những bữa cơm nóng hổi phục vụ cán bộ chiến sĩ để bảo đảm sức khỏe, ấm lòng sau ngày lao động mệt nhọc. Chị Siêu Lanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Gà, xã Gia Bòn nói.
Bây giờ mưa rồi là có một số nhà người ta không có nhà ở, hay mà có các chú xuống cũng nhiệt tình để mà xuống giúp làng, thì em cũng tuyên truyền cho chị em phụ nữ mình làm cố gắng nấu ăn cho các chú, người thì đi chợ, người thì nấu cơm.
Khó có thể gọi nơi ở cũ của vợ chồng chị Rơ Châm Chết, sinh năm 1994 ở làng Mông Dố 1, xã Gia Phí, là một căn nhà, bởi nó chỉ được quây vài tấm tôn tạm bợ và lợp bạc che mưa nắng. Nhưng cũng ở tại vị trí căn lều đó, căn nhà kiên cố 63m2 với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp đang dần hoàn thiện. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Bộ Công an, gia đình chị vay mượn thêm 140 triệu đồng để căn nhà được khang trang hơn. Chị Chết nói.
Gia đình em rất là cảm ơn ông An đã qua nhà và hỗ trợ và giúp các thợ tháng xây nhà. Từ khi nhà nước và các công an hỗ trợ cho gia đình em thì gia đình em rất là vui vì có một cái mái nhà ấm để mà che nắng che mưa.
Thượng úy Rơi Châm Cất, cán bộ công an xã Gia Phí, được giao quản lý phụ giúp việc xây nhà cho gia đình chị Chết cho biết.
Lúc đầu có tổ bên quan tỉnh 10 người lên ăn ở tại nhà cộng đồng, đang đi làm chiều 5 giờ là tại nhà cộng đồng xây dựng hết các gạch móng rồi đầu móng rồi phụ hồ cho các chủ thầu xây dựng lập tôn xong xuôi là gia đình sẽ tự túc.
Sau khi ra quân cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, ngày 7 tháng 7 năm 2025, 148 căn nhà chưa hoàn thiện tại 9 xã, trong đó có 70 căn có nguy cơ chậm tiến độ, đến nay đã xong hoặc bước vào những khâu cuối cùng như lên mái, làm nền, sơn tường. Vì nhiều lý do khách quan, mưa lớn kéo dài và chủ quan, như là chủ nhà có nhu cầu vay mượn để mở rộng diện tích, muốn chậm mà chắc để bảo đảm chất lượng nhà trước khi vào ở, nên hiện nay vẫn còn một số căn nhà chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay số nhà được xây từ kinh phí của Bộ Công an đến nay đã hoàn thiện là 6.549 trên 6.561 căn, đạt 99,8%. Con số này thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng công an, hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, một chương trình đậm tính nhân văn dành cho người có công, người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện.